ta là người đang thang, đây đón đường ta đi mãi không về, kiếp tha hương sao lắm ê chề khi là người xa quê hương, khi là người đi tha phương, đây đón đường mất lối quay về, từng ngày qua kiếp sống nào hề. Việt Nam tôi đó sao bao năm lửa khói điêu linh, nay còn đâu ánh nắng bình minh, thương dân tộc sống trong ngục tù. Việt Nam tôi đó thuyết vô thần ai đã mang sang, máu tuôn tràn nặng gánh dân quân đang khóc than một trời Việt Nam. Ta là người yêu quê hương, ta là người không thắp hương, đây đón đường ta đã mong chờ, kiếp tha hương ta sẽ quay về, dựng cờ vàng dọc đỏ quê hương, màu cờ vàng dọc đỏ yêu thương, cho Việt Nam da vàng máu đỏ, nét môi cười một trời tự do.
Quý thính giả đang thưởng thức ca khúc Quê Hương Ngày Về cũng qua tiếng hát của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, và kính mời quý thính giả cùng đến với buổi talk show rất là đặc biệt ngày hôm nay. Và trong phòng thâu cũng có nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh cũng như là có Quốc Duy, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Dạ, xin kính chào chú.
Chào hai cháu, Nhã Quyên và Quốc Dương.
Dạ vâng, lời nói đầu tiên xin cho phép Quốc Duy được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình của Radio 1600 ngày hôm nay. Và xin được chào chú Huỳnh Công Ánh và cũng như Nhã Quyên ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, cái chương trình ngày hôm nay đặc biệt là chúng tôi muốn xin mời quý vị thính giả theo dõi buổi phỏng vấn với chú Huỳnh Công Ánh. Chú là cựu tù nhân chính trị, nhân chứng sống của thời cuộc sau năm 1975. Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh là nhạc sĩ của phong trào Hưng Ca Việt Nam và là sáng lập viên của Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị. Ông đã có một show kể về chuyện cuộc đời của ông trên đài truyền hình SBTN Texas, nhiều tập và cũng đã chiếu qua. Và hôm nay nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh cũng đã trở lại với chương trình phỏng vấn đặc biệt về cuốn sách sắp được ra mắt và sắp được phát hành trong nay mai.
Vậy vâng, thì được tiếp lời với Nhã Quyên, thì cuốn sách này theo Quốc Duy được biết là cuốn sách có tên gọi là Hồi Ký vượt tù vượt biển, Escape to Freedom. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh để được cùng ngồi tại phòng ghi âm của Radio 1600 để cùng trò chuyện với nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Và ngày hôm nay thì không biết chú Huỳnh Công Ánh có khỏe không, với thời tiết bên ngoài rất là đẹp trong buổi trưa ngày thứ Bảy ngày hôm nay ạ.
Duy với Quyên ơi, thấy là cái giọng chú Ánh khàn khàn không?
Dạ vâng.
Dạ, Nhã Quyên cũng giống chú thôi chứ.
Thành cảm ơn hai cháu và nhân đây, Huỳnh Công Ánh xin kính gửi đến quý thính giả của đài Radio 1600 AM lời chào thân mến và lời cầu chúc đầu năm mới an khang thịnh vượng, được mọi điều như ý.
Dạ vâng, cái cuốn sách Vượt Tù Vượt Biển hôm nay, mong rằng chú có thể chia sẻ những cái tâm tình thật nhiều về những cái sinh hoạt văn hóa và đấu tranh của chú. Cuốn sách Vượt Tù Vượt Biển có bề dày là 816 trang phải không thưa chú?
Đúng rồi, 816 dạ, trang.
Chú có thể giới thiệu về cái cuốn sách này thêm chi tiết được không thưa chú?
Cái cuốn sách hồi ký này được ấp ủ từ 36 năm qua và ngỡ rằng là nó không có thể chào đời được, và cũng may nhiều bằng hữu và gia đình đã có thể nói là khuyến khích và thúc đẩy để cuốn hồi ký này được chào đời năm 2017. Thực ra cuốn hồi ký này đã thai nghén từ lâu, từ khi mới qua Mỹ, nhưng mà cái cuộc sống có thể nói là vật lộn xoay vòng với cái chuyện cơm áo ở xứ người thì nó làm cho mình vất vả thêm. Vả lại trong cuốn hồi ký này có nhiều điều nói về cái cuộc vượt tù thành công của mình là do nhiều cái ơn người giúp đỡ, phép bên này bên kia, tức là có nhiều cái cơ duyên may để mình có thể trốn tù được thành công. Và vì thế ghi lại cái chuyện trốn tù Nhưng mà thực ra trong cái cuốn hồi ký vượt tù vượt biển, cái ý chính không có nghĩa là chỉ nói về cái chuyện trốn tù hay là cái chuyện đẫm máu khi mà vượt biên, mà cái này là một cái thông điệp gửi gắm từ trái tim của tác giả đến mọi người thấy rằng cái thế hệ của chúng tôi là cái thế hệ có thể nói là được sinh ra trong một cái giai đoạn nghiệt ngã thăng trầm nhất, đau thương nhất của lịch sử.
Dạ vâng, thì theo cái điểm đặc biệt của cuốn sách này là có hai phần, một là Việt ngữ, một là Anh ngữ. Cái lý do tại sao mà chú lại muốn bỏ cái phần Anh ngữ vào trong cuốn sách mà nói về chiến tranh Việt Nam và cũng như là vượt tù vượt biển ạ?
Cảm ơn cháu về câu hỏi này. Cái sở dĩ mà phải dịch ra Anh ngữ là vì cái ước vọng của tác giả là muốn rằng tuổi trẻ họ phải đọc.
Dạ vâng.
Để họ thấy rằng là cha anh của họ, cái thế hệ đi trước, họ phải đánh đổi như thế nào, cái giá mắc như thế nào cho cái ý nghĩa của tự do.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Và qua bao nhiêu là cuộc thăng trầm bể dâu ly kỳ mà cho tới vài chục năm sau mới quyết định để viết lại cuốn sách này, có phải là chờ đợi quá lâu hay không thưa chú?
Vâng, tại sao bây giờ mới ra mắt? Là vì như là hồi nãy chú đã trình bày là cái vấn đề mà vật lộn với cơm áo để mà thích hợp được với đời sống ở xứ này thì nó cũng đã làm mình mất rất nhiều thời gian, nhưng mà không có nghĩa cái đó là động lực chính để làm mình ra mắt trẻ, mà cái động lực chính là vậy, là để cho tâm hồn mình nó lắng xuống, để mình nhìn cái sự việc mình đi qua, cái nhân chứng của mình đã chứng kiến một cách rất là bình thản, một cách rất là công bình, và không hề có cái chuyện phủ chụp, không hề có cái chuyện gọi là xuyên tạc, tức là tốt thì nói xấu, mà ngược lại xấu thì nói tốt.
Dạ
cho
vâng.
Nên phải để tâm hồn mình lắng xuống để mình ghi lại nó trung thực hơn.
Dạ vâng, đúng rồi.
Và một cái nữa là nếu mà ra mắt hoặc là viết liền cái lúc mới ra qua đó thì mình còn nhiều sự gọi là sợ hãi và thù hận quá.
Dạ vâng.
Và nếu mà viết ra đó thì những ân nhân của mình họ ở lại trong nước, những người giúp mình còn ở lại trong nước.
Dạ.
Và Việt Cộng họ có thể bắt bỏ tù họ hoặc là đầy độ họ vì đã giúp một người trốn tù. Cho nên đó là một cái lý do chính mà ngần ngại để tới mấy chục năm sau mới viết những điều này lên. Vâng.
Dạ vâng.
Cũng gần là 42 năm, năm nay là năm thứ 42 là chúng ta xa xứ. Thì cái cuốn sách này chú có thể nói một chút xíu chi tiết trong cái cuốn sách của chú được không thưa chú? Chú có thể chia sẻ những có những cái điều gì?
Cái chi tiết thì
chú muốn gửi đến quý độc giả thì chú.
Cái điều mà chú muốn gửi tới đó nhất là cho bạn hữu, những bạn hữu, những chiến hữu của chú đó, những người ở tù từ Nam chí Bắc thì những câu chuyện đó họ biết rồi. Nhưng mà cũng có nhiều người bạn hữu nói anh ơi tại sao mà trốn tù kiểu nào, làm sao mà vượt thoát được, là vì ở miền Bắc mà trốn thoát thì rất là khó. Thành dạ, ra vâng. Có nhiều chiến hữu họ cũng muốn biết tại mình trốn tù kiểu nào mà mình thoát được. Và cái chính của mình đó là mình muốn gửi gắm lại cái cơ may, cái gọi là cái số phận của mình và cái điều may của mình để mình có thể vượt thoát được và mình làm chứng nhân của lịch sử.
Dạ vâng, Nhã Quyên thấy cái cuốn sách này rất là dày, 816 trang. Thì trong cuốn sách này chú đã gửi gắm đủ tất cả những cái tâm sự của mình chưa, hay là tất cả những cái sự việc đã xảy ra trong đời chưa, hay là chỉ một phần nào đó thôi thưa chú?
Cuốn sách này chỉ một phần thôi, tức là ghi lại có cái đoạn đường 6 năm, tức là từ năm 75 cho tới năm 81 thì mới có 6 năm thôi. Còn ba mươi mấy năm cái nghiệt ngã thăng trầm của một người tị nạn để hội nhập vào cái đất nước tự do này nó tới hơn 30 năm. Thành ra cái phần 2 của cuốn sách này, vì nếu mà viết ra hết á, thì nó dày quá, cho nên mới có 6 năm thôi. 30 năm sau đó, để thấy rằng là người tị nạn chúng ta phải như thế nào, để con cháu họ thấy, họ đọc, họ thấy rằng là cha mẹ của họ, chú bác của họ phải vật lộn như thế nào để có được cái nhà ở, có được cho các con tới trường, và họ phải đánh đổi một cái giá như thế nào cho mồ hôi nước mắt để cho được con cháu sống được trong cái khung trời tự do này.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Và khi viết vào hồi ký, và đặc biệt là cuốn hồi ký 816 trang rất là dày này, thì chắc chắn cần phải có một cái sự minh mẫn rất là sáng suốt, và cũng như là những vấn đề liên quan tới lịch sử phải chắc chắn. Và chắc chắn là tác giả đã có vất vả rất là nhiều, và vất vả nhất trong lúc mà viết hồi ký là những việc như thế nào ạ?
Cái vất vả nhất mà càng vất vả hơn nữa là vì nếu mà mình mới ra 1-2 năm mà mình viết liền đó, thì cái bộ nhớ của mình nó còn nhớ rất là linh mẫn, rất là chính xác.
Dạ vâng.
Còn bây giờ đó, mình để tới 30 mấy năm rồi mình ráng để nhớ lại, để ghi, thì là nó khó khăn hơn. Thành ra cái cuốn hồi ký này đó không có cái chuyện bịa đặt, không có cái chuyện hư cấu, tức là chú có như thế nào chú viết y như thế, như vậy. Chỉ có thiếu đi những chi tiết mà không nhớ mà thôi, chứ không hề có thêm. Dạ vâng. Và cũng không hề nghe người ta kể lại.
Dạ vâng. Yeah. Và ai đã là giúp cho chú có những cái tài liệu và đôi khi là cần chứng minh cho sự kiểm chứng này hả chú?
Thực ra thì cái chuyện tài liệu trong cuốn sách này đó thì chú chỉ nhớ ra thôi.
Dạ vâng. Thì cảm ơn chú rất là nhiều về cái sự giải thích này, tại vì một cuốn hồi ký mà phải nói là bao nhiêu là thăng trầm và bao nhiêu là mấy chục năm trong cuộc sống, thì phải nhớ rất rất là kỹ, mà ngồi phải là vặn óc dữ lắm mới viết ra được, mới nhớ ra được những cái mà mình đã từng trải qua, mà không phải là chỉ buồn vui thì vui thì ít mà buồn thì nhiều, đúng không chú hả?
Đúng rồi. Cái sự sợ hãi, lo âu và cái kinh khủng trong con người của mình, trong cái đầu của mình á, thành ra nhiều khi nó quay quắt mình lắm. Thí dụ như tới bây giờ mấy chục năm sau mà có nhiều đêm chú phải ôm cái mền, ôm gối tông ra cửa chạy, là vì khi trong giấc chiêm bao mình thấy là mình đang trốn tù.
Dạ vâng.
Và có nhiều đêm chú thấy rằng là người ta bắt chú, người ta kéo chú, thành ra chú phải dậy, phải đạp. Và nhiều khi chú đạp như thế nghe một cái bịch ngay cái mông của bà xã chú.
Nó như là một cái, nó như là một cái nỗi ám ảnh mà bây giờ mặc dù mình đã sống trong một đất nước tự do, đất nước Hoa Kỳ rồi, nhưng mà nó vẫn không thể nào mà quên được trong ký ức của mình chú.
Đúng rồi cháu. Thành ra khi mà cháu có nhiều lần như vậy chứ không phải một lần. Thì bà xã cháu có nhiều, cháu thấy là bà xã chú, ủa sao mà anh đá em vậy? Thì lúc đó mình trực giấc dậy, mình thấy rằng đó là giấc chiêm bao, nó hãi hùng như thế.
Dạ, chắc chắn thì cô cũng đã hiểu được.
Nghe chú kể như vậy, tức là cái chuyện mà chú vượt tù, vượt ngục như vậy cũng rất là ám ảnh chú, rất là cái thời gian rất là lâu, đã 40 mấy năm. Mà nhiều lúc trong những cái giấc mơ của chú vẫn còn nhìn thấy những cái hình ảnh đó.
Nó cứ theo chú mãi mãi.
Yeah.
Và không biết lúc nào, nhưng mà dường như tứ 20-30 năm sau chú vẫn còn cái ám ảnh gọi là sợ sệt, vẫn chạy. Rồi nhiều khi chạy mà la lên, mà khi mà la lớn quá rồi đó, mình chợt giấc thức dậy thì mồ hôi nó đổ nhễ nhại hết, nó hãi hùng như thế, nó ám ảnh như thế.
Nhã Quyên cũng hiểu một cái phần nào cái sự kinh hoàng khi mà chú Huỳnh Công Ánh phải chạy vượt ngục, tại vì cũng có một lần đi vượt biên thưa chú, lúc đó còn rất là nhỏ, thì cũng bị chạy rất là, lúc đó nhỏ thôi mà mình cũng đi vượt biên, thì họ cũng bộ đội công an họ cũng dùng súng, dùng đồ họ bắn lên, cho nên nhỏ mà còn thấy những cái đó là mình chỉ đi vượt biên. Còn lúc mà chú bị bắt vô tù, đó là chính trị phải không thưa chú, thì họ còn dễ sợ hơn nữa hay là sao thưa chú?
Đúng rồi. Hạn tù của mấy chú đó là từ miền Nam qua, ta gọi là tù cải tạo, tù chính trị.
Dạ.
Là cải tạo.
Dạ.
Còn bên cạnh mình á, khi mà ở ngoài Bắc thì bên cạnh cái trại tù chính trị trong Nam ra đó thì có những tù hình sự, tức là những người trong xã hội của cộng sản ở miền Bắc, họ ở tù chung vậy.
Dạ vâng, thì không biết thì chú lúc mà vượt ngục như vậy á, thì có những anh em bạn tù đã giúp đỡ mình, đã mà không may mắn như chú đã vượt được cái khỏi được cái tù của cộng sản hay không thưa chú?
Cái đúng ra chú phải nói rằng là chú may mắn, là vì cái ước vọng mà trốn tù đó, cái ước mong được trốn tù, chú nghĩ là người tù nào cũng muốn ra khỏi cái tù tội hết.
Dạ đúng rồi, và đặc biệt
tù nhân chính trị nữa, thành ra đói khát cực khổ và chết chóc, không đâu không có thuốc, không ai mà không muốn thoát. Nhưng mà rồi cái gương của nhiều người trốn tù đó thì bị đánh chết, bị bắn chết. Cho nên cái tỷ lệ mà cái xác suất mà vượt thoát đó dường như mà không có 99%. Thành cái cuộc vượt thoát của chú phải nói rằng là may mắn có nhiều người giúp đỡ. Tức là thí dụ như một cô gái miền Bắc 18 tuổi, sau khi cô nghe chú trình diễn, chú hát cái bài mà đi mô rồi cũng như về Hà Tĩnh, trong một cái ngày mà cho dân coi, thì cô ấy cảm kích và cô muốn làm quen. Và khi cô làm quen thì lén lút gặp và chú nhờ cô đổi cho bộ đồ bộ đội, nó có dép râu, và nhờ đó chú giả bộ đội để chú đi ngược về xuôi, chú không trốn trong rừng. Thành đó là một cơ duyên. Cái thứ hai nó là trong trại tù của chú, 15 người trong đội nó có một anh tù hình sự, anh đó lúc đó là bộ đội và anh bị ở tù, anh Đào Ngũ bị ở tù, thì anh coi cái đội đó và anh cảm kích những bản nhạc mà chú viết, chú hát lén. Thì sau này anh mới đề nghị là anh nói là cái diện của anh á, mà nếu mà không trốn là khó thả lắm, cái diện văn hóa văn nghệ là tụi Việt Cộng nó không có tha, khó lắm, mà về là phải về sau cùng. Thành ra anh đề nghị, thì nhờ ảnh nữa mình nghe lời. Trong cuốn này chú viết tỉ mỉ cái người ân nhân, một anh là bộ đội, một người là con của gia đình liệt sĩ, tức là bên kia là cô gái, một anh bộ đội, hai người họ phụ giúp cho cái cuộc vượt thoát đó. Rồi khi mà về trong Nam, khi mà đi vượt biên cũng vậy, cũng có một anh trung sĩ nhảy dù, khi mà chú rớt xuống biển, chú chạy xuống biển và nghĩ kỹ là 10 phần là chết hết 9 rồi, thì cũng có cơ may một cái người quá nhân là họ giúp, cho nên mới có cái cơ hội mà thoát được.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Thưa chú, thì Nhã Quyên có một lần cũng coi một cái bộ phim về Babylon, người tù khổ sai. Thì cuộc đời của chú cũng đã biết, đã có nhiều người ví cái câu chuyện thật của chú còn ly kỳ hơn cái câu chuyện của Babylon, người tù khổ sai này. Mà tiếng Pháp dịch là bướm, là một tay anh chị cũng đã vượt ngục rất là ly kỳ. Thì Nhã Quyên nhớ là cái bộ phim đó, ông ở trên một cái đảo, ông phải dòm xuống cái nước biển khi mà
thủy triều
lên xuống như thế nào. Thì thưa chú, thì chú nghĩ thế nào về sự so sánh này thưa chú?
Nếu mà chú không dám so sánh với những người mà đã từng nổi tiếng bao nhiêu năm, mà cả nhân loại đã biết cái cuộc trốn tù của Babylon đâu. Ông ta có tài và ông ta đã nghiên cứu được cái thủy triều lên xuống để ông dùng những cái bẹ dừa khô để mà ông trốn thoát, rất là hải hùng. Chú đã đọc cái đó năm 72 mùa hè đỏ lửa, khi chú hành quân ở Kon Tum. Và vì ở trong rừng hành quân cho nên cái cuốn đó chú đọc dường như là như thuộc vậy. Và có lẽ khi ở trong tù thì chú có cái ý nghĩ, chú cũng có ảnh hưởng về cuốn Babylon rất là nhiều, là vì chú nghĩ tại sao người ta làm được mình không làm được. Nhưng mà thực ra để so sánh với một người mà nổi tiếng như thế thì chú không dám. Chú chỉ có nhờ cái sự giúp đỡ của nhiều người, và nói cho ngay là cái sự kiên quyết của mình là: một là trốn thoát, hai là chết, chứ không thể ở được. Và cũng mở ngoặc nói thêm là lúc đó chú không hề biết có cái diện HO. Nếu mà biết HO được thả thì chú phải ráng thêm 5-3 năm nữa được thả an toàn hơn. Còn mình không biết cho nên mình trốn.
Đời ai biết chữ ngờ chứ.
Mà có thể nói là may thoát, nếu không á thì hết 99% là chết rồi. Ít người thoát được.
Đúng rồi. Thì cái đó như là một cái canh bạc lớn nhất trong đời mình, đúng không chú? Đặt ra là một là thắng, hai là thua thôi. Chứ
đúng
không
vậy.
Có
đúng
mà chính giữa. Mà chú có nghĩ là sau khi mà cái cuốn hồi ký này được đến tay của những quý vị thính giả đang đọc á, thì chú sẽ nổi tiếng như là Babylon hay không chú?
Chắc là không đâu, là vì Babylon lúc đó là được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Và
làm phim nữa.
Làm phim nữa.
Dạ, đúng rồi.
Còn cái cuốn của chú đây đó, nếu mà chú ra cách đây 25 năm đó thì có thể nổi tiếng. Có thể được dịch ra, vì ông dân biểu Đô Ninh lúc năm 81 qua người thông dịch kể lại thì ông đề nghị chú viết ra thì ông sẽ giúp để trở thành bestseller. Nhưng mà lúc đó chú không thiệt thực điện. Bây giờ thì coi như nó đã lỗi thời rồi. Tức là người ta ít ngó ngàng tới những cái chuyện mà ở nước Việt Nam mình, những cái bản tù rồi. Nó đã nguôi ngoai đi rồi. Thành ra nó hơi lỗi thời, như đúng như vậy.
Không chắc được đâu chú. Thì sẵn mình đang nói về cái ra mắt của cuốn sách này, thì chú có thể nói sơ qua về chừng nào là cái ngày ra mắt chính thức của cuốn sách hồi ký của chú, và ai là người bảo trợ cho cuốn sách này hả chú?
Tối hôm qua thì có 20 người chú mời, đa số là Hiệp hội Báo chí, radio, truyền hình ở vùng Dallas này có một cái bữa gặp gỡ tối hôm qua, và anh em ở đây họ hỗ trợ tất cả hiệp hội báo chí và radio truyền hình đó, trong đó có chị Thu Nga và đài SBTN cũng như Sài Gòn 1600 AM nữa, là quyết định sẽ tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 4 tại Dallas. Và cái địa điểm đó thì có hai chỗ để chọn, một là trụ sở cộng đồng, hai là cái khu Sài Gòn Mall. Thì sắp tới sẽ cho biết là chọn chỗ nào. Thì ước mong rằng là quý vị đến tham dự để có thể chia sẻ một phần nào với cái tâm sự và cái ước nguyện của tác giả ngày hôm nay.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn chú. Và nếu mà mọi người mà muốn đặt mua cuốn sách này thì phải liên lạc bằng cách nào với chú hả chú?
Chú có cái địa chỉ, nhưng mà địa chỉ thì nói lâu lắm, bây giờ chỉ có nói cái số điện thoại và xin gọi số điện thoại rồi sẽ cho địa chỉ là 972-804-5985. Huỳnh Công Ánh, số điện thoại 972-804-5985. Gọi điện thoại bất cứ lúc nào. Và cuốn sách này đó thì giá bán 35 đồng, vì cái số tiền in đó, cuốn sách này đã 25 đồng một cuốn rồi. Và bán 30 đồng thì nó có 10 đồng đó để mà vấn đề chuyển vận, vấn đề quảng cáo, vấn đề đi đi ra mắt, vân vân. Ngoài ra cái số tiền sau này đó mà có lời thì giống như 4-5 năm trước chú đã làm, những số tiền mà bán CD, bán sách thơ, bán tập hồi ký của chú sẽ cho hết, cho trong cái quỹ của Liên Kết Tuổi Trẻ để giúp những người trẻ yêu nước chống bạo quyền ngoại xâm bị cầm tù như chú đã làm.
Cảm ơn chú Huỳnh Công Anh rất là nhiều để dành cho thời gian ngày hôm nay. Và nếu quý vị hãy ủng hộ cho chú Huỳnh Công Anh cuốn sách Vượt Tù Vượt Biển. Số điện thoại của chú là 972-804-5985, 972-804-5985. Đây là một cũng gọi là một đứa con tinh thần của chú đã ấp ủ nhiều năm mà ngày hôm nay mới được ra mắt. Và cảm ơn chú một lần nữa cho cái buổi phỏng vấn rất là hào hứng ngày hôm nay, và cũng chúc cho chú thành công với cái cuốn sách này Vượt Tù Vượt Biển. Và trước khi rời rồi chương trình thì thôi mời chú hát một bài hát gửi đến cho quý vị.
Hồi nãy là chú thấy là đã có một bài mà chú hát rồi, có keyboard, có người đờn, nhưng mà hôm nay nhân dịp Tết thì chú cũng xin được gửi đến quý thính giả cái tâm sự của một người lưu vong mà bài hát này đã viết từ khi qua Mỹ 2 năm, có tựa đề là Những Mùa Xuân U Uất. Ở trong phòng này hát live, đàn live, và hôm nay thì cái cổ khàn khàn, nhưng mà tuy nhiên trong cái không khí mùa xuân, xin gửi đến quý vị nhạc phẩm có tên là Những Mùa Xuân U Uất.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Và cháu Quốc Duy cũng gửi lời chúc sức khỏe đến chú, và xin chúc chú có một cuốn sách rất là thành công, cuốn hồi ký, để gửi đến tất cả quý vị, và đặc biệt là những người trẻ như Quốc Duy, để hiểu thêm về tù chính trị và cũng như là Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn chú ạ.
Cảm ơn mấy cháu và cảm ơn quý vị. Những mùa xuân u uất. Một mùa xuân nữa xa nhà, năm tháng trôi qua, ôi quá xót xa, mơ về thời thơ ấu, ôi quá xót xa, nhìn quê hương đang rỉ máu, từng dòng sông ngóng đợi, từng hàng me đã già, từng con đường làng, từng gốc cây đa, đâu những bụi chiều vàng, trong xóm vắng lang thang. Từ khi giặc về mang mùa xuân tang tóc, làm người lưu vong, em có nghe tiếng đời lăn náo nức, em có nghe từng âm vang dịu dặt xoáy trong hồn, thương nhớ mãi quê hương. Lại mùa xuân nữa chưa về, em có im nghe, em có lắng nghe cung đời buồn dây dứt, bao tiếng oán than từng ầm vang lẩn khuất của dòng sông nước cạn, của ruộng hoang khô cằn, của cây mạ gầy, của góc nương xanh nhưng mái già điều tàn, trên đất nước tan hoang. Từ khi lạc rồi ngỡ mình con chim quốc, nghẹn ngào kêu vang trong tiếng khan máu hồng chán nước mắt, tìm về quê hương, tìm lại quê hương. Chiếc bánh trưng xanh mai vàng pháo đỏ, mắt sáng em thơ xua bầy én nhỏ lao sao. Nụ cười của mẹ, nụ cười của mẹ hiền như ca dao. Làm người lưu vong, em có nghe tiếng đời lăn náo nức, em có nghe từng âm vang dịu dặt xoay trong hồn, thương nhớ mãi Việt Nam.
Dạ vâng, Quốc Duy xin được gửi lại quý vị tên của cuốn hồi ký này là Vượt Tù Vượt Biển, Escape to Freedom, của số điện thoại của chú Huỳnh Công Ánh là 972-804-5985, 972-804-5985.
Dạ, Nhật Quyền và Quốc Duy xin cảm ơn chú một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay, và buổi ra mắt sẽ vào ngày mồng 2 tháng 4. Kính mong quý vị đến tham dự và ủng hộ cho nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Và nếu quý vị muốn đặt mua sách thì gọi cho chú ở số 972-804-5985, 972-804-5985. Và nhà Quyên, Quốc Duy kính gửi lời chào đến chú Huỳnh Công Ánh.
Cảm ơn Quyên và Duy. Và nhân đây